Phẩm 4 31 Gaharatiya. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh ở Savatthi trong một gia đình Bà La Môn và được gọi là Agidata. Khi lớn lên, Ngài thấy Đức Phật hiện hóa thần thông song hành, khởi lòng tin và xuất gia, lấy một đề tài để hành trì. Ngài đi vào rừng Ratira và được biết với tên là Gaharatiya, phát triển thiền quán. Không bao lâu, Ngài chứng quả A-la-hán. Rồi Ngài đi đến đảnh lễ Đức Phật ở Savatthi. Các bà con Ngài nghe tin Ngài đến, liền cúng dường Ngài rất nhiều. Khi Ngài muốn trở lui lại khu rừng, các bà con ngăn lại, nói rằng rừng núi nhiều muỗi và ruồi lằn rất có sống. Ngài trả lời đời sống rừng núi thích hợp với Ngài, và Ngài nói lên chánh trí của Ngài với bài kệ. Trong núi rừng rộng lớn, bị muỗi lằn đốt cắn, như voi đầu chiến trận, tại đấy sống chánh niệm. 32. Subhiya. Trong thời Đức Phật tại thế, do nghiệp quá khứ, Ngài được sanh trong gia đình người giữ nghĩa địa ở Savatthi, được bạn Sopaka thuyết pháp cảm hóa. Ngài xuất gia và chứng được quả vị cao nhất. Và trong bài kệ, Ngài nói lên chánh trí của Ngài khi đang phấn đấu để chứng quả A-la-hán. Bị già được không già, bị nung nấu được tịnh, mong rằng ta sẽ được tịch tịnh thật tối thượng, an ổn thật vô thượng, thoát khỏi các khổ ách. 33. Sopaka. Một tỷ kheo trẻ con. Ngài sanh trong thời Đức Phật hiện tại ở Savatthi từ một người đàn bà rất nghèo khổ. Khi bà mẹ đau đẻ, bà bất tỉnh và người ta tưởng bà đã chết, nên đem thân bà đi thiêu. Một phi nhân không cho lửa đốt cháy, làm mưa, làm gió, và những người thiêu thân bỏ đi. Đứa con trẻ được sanh mạnh khỏe, còn người mẹ bị chết. Vị phi nhân hóa làm người, bế đứa con và bỏ trong nhà người giữ nghĩa địa, nuôi đứa con trong một thời gian với đồ ăn thích hợp. Sau đó, người giữ nghĩa địa nhận làm con nuôi, và Sopaka lớn lên với Subhiya, con trai nhỏ của người giữ cửa. Vì Ngài sanh ở nghĩa địa, nên đặt tên là Sopaka. Khi Ngài 7 tuổi, Thế Tôn với thiên nhãn thanh tịnh, vào buổi sáng, nhìn xem những ai có thiện căn tốt lành, thấy Sopaka và đi đến nghĩa địa. Sopaka do nghiệp duyên đời trước, đi đến Thế Tôn với tâm tư hoan hỷ và đảnh lễ Thế Tôn. Thế Tôn thuyết pháp và Sopaka xin xuất gia. Sau khi được phép người cha nuôi, Sopaka xuất gia và được dạy tình thương huynh đệ làm đề tài tu hành. Sopaka lấy đề tài này và sống ở nghĩa địa và chứng được cảnh giới thiền tương đương, lấy cảnh giới thiền làm đề tài căn bản. Ngài triển khai thiền quán và chứng được quả A-la-hán. Sau khi chứng quả, Ngài làm bài kệ. Trong ấy, Ngài nêu cho các tỷ kheo rõ đề tài tình thương anh em, không có phân biệt người thân kẻ sơ. Với tất cả, tình thương phải là một, bao trùm mọi cảnh giới, mọi chúng sanh, mọi thời gian. Như người mẹ tốt lành thương người con độc nhất, cũng vậy đối chúng sanh, đủ mọi loài mọi chỗ, hãy có lòng tốt đẹp, thương mến và từ ái. 34. Bodhisattva. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh làm con một triệu phú ở Savatthi, là em trai của trưởng lão Sangamaji. Khi lớn lên, Ngài lập gia đình. Khi sanh được đứa con trai, do nghiệp duyên đời trước, Ngài cảm thấy lo lắng trước vấn đề sống chết, nên Ngài xuất gia, sống một mình trong rừng và tu tập đề tài bốn sự thật. Sau một thời gian, Ngài chứng quả A-la-hán. Rồi Ngài đi đến Sabathi để đảnh lễ Thế Tôn và về thăm lại nhà cũ. Người vợ cũ cúng dường Ngài và muốn cám dỗ Ngài sống lại đời sống cũ. Ngài biết được dụng ý của vợ Ngài, nên cáo lui và về lại trong rừng. Các bạn đồng tu hỏi vì sao Ngài về sớm như vậy? Ngài kể lại câu chuyện đã xảy ra và nói lên bài kệ. Không gần là tốt đẹp, kẻ trí thường biết vậy. Từ làng đi đến rừng, từ rừng ta vào nhà, từ đấy đứng dậy đi, không đoái hoài Bodhisattva. 35. Samanakhani. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh làm con một du sĩ và xuất gia theo Đức Phật. Khi thấy Đức Phật hóa hiện thần thông song hành và nhờ thiền Ngài chứng quả A-la-hán, lúc bấy giờ một du sĩ tên Katiyana Ngài quen khi còn là cư sĩ. Du sĩ này mất hết sự ủng hộ của giới cư sĩ từ khi Đức Phật được mọi người quý ngưỡng và trở thành khốn cùng. Katiyana đến Ngài và yêu cầu Ngài ủng hộ để được hạnh phúc đời này, đời sau. Ngài đáp, hạnh phúc không liên hệ đến đời và chỉ những người hiểu biết quá trình tu chứng mới hưởng sự an lạc thuần nhất này. Và Ngài nói lên bài kệ để chứng minh sự thành đạt của Ngài. Kẻ tìm lạc, được lạc, nếu sở hành đúng đắn, lại thêm được kính trọng, danh vọng được tăng trưởng. Ai tu tập chánh trực, con đường thánh tám ngành, đây là đường lộ trình đạt đến cảnh bất tử. 36. Con của Kunma. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài được sanh ở xứ Anvanti thành Velukanda và được đặt tên là Nanda, nhưng vì mẹ tên Kunma nên Ngài được gọi là con của Kunma. Khi Ngài tôn giả Sariputta thuyết pháp, Ngài xuất gia và tu tập trên sườn đồi, nhưng chỉ sau khi nghe Đức Phật thuyết pháp và sửa lại phương pháp tu tập, Ngài mới chứng quả A-la-hán. Khi đã trở thành A-la-hán, Ngài thấy các tỷ kheo khác quá lo cho thân thể, nên Ngài dùng bài kệ để hướng dẫn họ theo chánh pháp. Lành thay điều được nghe, lành thay hạnh phúc sống, lành thay thường an trú, đời sống kẻ không nhà. Tìm hỏi nghĩa chánh pháp, làm các hạnh cung kính, đấy là hạnh sa môn của bậc vô sở hữu. 37. Bạn của Kuma. Ngài được sanh trong thời Đức Phật hiện tại, tại thành Velukanda, trong một gia đình giàu có tên Sudanta. Có người nói Ngài tên là Vasuloki. Ngài trở thành bạn thân với con của Kuma. Khi con của Kuma xuất gia, Ngài nghĩ đạo của Kuma không thể là đạo tầm thường, nên đến nghe bậc đạo sư thuyết pháp. Nghe xong, Ngài cảm thấy nhiều xúc động và xuất gia. Ngài cùng an trú với con của Kuma trên sườn đồi để tu hành. Trong lúc ấy, nhiều tỷ kheo bộ hành nhiều địa phương đều an trú tại chỗ hai vị này và tạo nên cảnh ồn ào. Sudanta tâm thiền định bị chi phối, lấy sự kiện này làm đề tài để tinh tấn tu hành và nói lên bài kệ này. Bộ hành nhiều xứ sở, giới hạnh không suy tưởng, thiêu đốt phần thiền định, đi khắp xứ làm gì? Do vậy, ngăn vọng động, không vọng hướng, hãy thiền. 38. Gavampati. Ngài được sanh trong thời Đức Phật hiện tại. Ngài là một trong bốn người bạn của Yasa, nghĩa là Gia Xá. Khi họ nghe Yasa xuất gia, tất cả đều xuất gia và chứng quả A-la-hán. Rồi Ngài sống ở rừng Anjana tại Sakila và hưởng lạc giải thoát. Khi bấy giờ, Thế Tôn đến với một số đông tỷ kheo tại Anjana, chỗ ngủ không đầy đủ, và một số tỷ kheo ngủ xung quanh tinh xá trên bãi cát sông Saraba. Nửa đêm, nước sông dâng lên và các tỷ kheo trẻ la lớn. Thế Tôn nghe vậy, bảo Gavampati can thiệp, ngăn sông không cho dâng cao, khiến các tỷ kheo yên tâm. Vị trưởng lão với thần túc thông của mình làm theo lời Phật dạy, dừng dòng sông lại từ xa, khiến dòng sông dừng đứng lại như ngọn núi. Do vậy, ngài được mọi người biết là có thần thông. Một ngày kia, Thế Tôn đang thuyết pháp giữa một số đông người, thấy Gavampati vì lòng từ bi nghĩ đến đời Đức Phật tán thán các hạnh của Gavampati với bài kệ: Ai với thần túc thông dựng đứng Sarapu, chính Gavampati không ỷ lại, không động, vượt qua mọi trói buộc, chư thiên đều đảnh lễ, bậc đại sĩ Mâu Ni đã vượt qua sanh hữu. 39. Tỳ Xa. Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài được sanh ở Kapilavatthu, con người dì của Đức Phật, và được đặt tên là Tỳ Xa. Ngài xuất gia theo Đức Phật, sống tại một lâm trại và tự phụ với địa vị của mình. Tánh hay nóng nảy bất thường, vì vậy ngài không làm bổn phận của mình được hăng hái. Rồi bậc đạo sư với thiên nhãn thấy ngài đang ngủ há miệng, liền hiện đến trước ngài, thức ngài dậy với bài kệ: Như bị kiếm chém xuống, như bị lửa cháy đầu, vì tỷ kheo xuất gia, chánh niệm đoạn tham dục. 40. Vadamana. Ngài sanh ở Vesali, trong gia đình một vị vua Lichavi. Ngài trở thành một thiếu niên có tín tâm và phục vụ tăng chúng. Vì sao? Khi đã xuất gia, ngài trở thành biến nhát và được Như Lai khích lệ với bài kệ: Như bị kiếm chém xuống, như bị lửa cháy đầu, vì tỷ kheo xuất gia, chánh niệm đoạn tham hữu. Phẩm 5. 41. Sirivada. Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Rajagaha, trong nhà một bà la môn giàu có. Khi vua Bimbisara gặp bậc đạo sư, do nghiệp duyên đời trước, ngài xuất gia đi đến một ngọn núi gần Vepara và Pandava, và trú tại chỗ ấy chuyên hành tu tập. Một hôm, một cơn giông tố lớn nổi lên và sét đánh vào hang, nhưng nhờ gió lớn của các đám mây làm nhẹt bớt sức nóng đang đè nặng trên ngài. Nhờ vậy, với một nhiệt độ thích hợp, ngài có thể thiền định, thiền quán và cuối cùng chứng quả A-la-hán. Với bài kệ nói lên chánh trí của ngài, ngài thốt lên những lời như sau: Giữa đồi Vepara, giữa đồi Pandava, sét đánh vào cửa hang, đứa con bậc vô tỷ như vậy vẫn ngồi thiền. 42. Khadira Vanija. Trong thời Đức Phật tại thế, ngài sanh ở nước Magadha, tại làng Nalaka, con của nữ bà La Môn tên Rubasari. Khi ngài lớn lên, mẹ ngài muốn ngài lập gia đình, nhưng khi nghe Sariputta xuất gia, ngài bắt chước Sariputta đến các tỷ kheo xin được thọ giới, tự xưng là em trai của Sariputta. Khi ngài chứng quả A-la-hán tại rừng cây xương rồng, ngài đi đến Savatthi để đảnh lễ Thế Tôn và ở lại một vài ngày tại tịnh xá Jetavada. Rồi Thế Tôn ngồi giữa đại chúng tỷ kheo, xác nhận ngài là tỷ kheo ở rừng đệ nhất. Một thời khác, ngài đi đến làng Sanh Quán, đem ba người cháu trai là con trai của ba người chị Sala, Ubasala, Sisubasala, cũng tên là Sala, Ubasala và Sisubasala cho chúng xuất gia. Một hôm, ngài bị ốm và Sariputta đi đến thăm. Revata muốn dạy cho ba người cháu chớ có phóng dật, nên khi thấy Sariputta từ xa đến, bèn nói lên bài kệ: Hỡi này cháu Sala, này Ubasala, Sisubasala, hãy sống trú chánh niệm, vì đang đến các con như vị bắn chẻ tóc. 43. Sumangala. Ngài sanh ở tại một làng nhỏ gần Savatthi, trong một gia đình nghèo khó. Lớn lên, Ngài tự nuôi sống giữa đồng ruộng với cái liềm, cái cuốc và cái cày. Một hôm, vua Ba Sena Di cúng dường Đức Phật với chư tăng và Ngài đi đến, đem theo sữa và bơ cùng với các người làm công khác. Khi thấy các tăng ni được cung kính cúng dường, Ngài nghĩ các tăng ni này sống trong các nhà cửa được che kín và mặc các y phục tốt đẹp, và Ngài xin xuất gia để hưởng những tiện nghi này. Một trưởng lão tăng vì lòng từ chấp nhận Ngài được xuất gia, cho Ngài một đề tài tu hành và bảo Ngài đi vào rừng để tu tập. Nhưng trong hạnh độc cư, Ngài cảm thấy buồn bã, chán nản và đi về lại làng của mình. Khi về, Ngài thấy các dân quê cày bừa với áo quần nhớp dúa đầy bụi bặm và bị nóng bức. Thế vậy, Ngài trở lại tu tập, đi đến dưới gốc cây, tu tập thiền định, sống cô độc, phát triển thiền quán. Cuối cùng, Ngài chứng được quả A-la-hán. Để nói lên sự giải thoát khỏi nỗi khổ cuộc đời, Ngài thốt lên bài kệ này. Khéo thoát, ôi khéo thoát, thật sự ta khéo thoát, thoát ba sự cong queo, ta thoát cong với liềm, ta thoát cột với cày, ta thoát cực với cuốc. Nếu có đây, thật đủ chán, đủ chán. Hỡi Sumangala, hỡi Sumangala, hãy thiền định. Hỡi Sumangala, hãy sống không phóng dật. 44. Sanu. Trong thời Đức Phật tại thế, Ngài sanh ở Savatthi, trong gia đình một cư sĩ. Sau khi người cha đã từ bỏ gia đình, bà mẹ đặt tên Ngài là Sanu. Khi Ngài lên 7 tuổi, được đưa đến ở với các tỷ kheo, nghĩ rằng như vậy con mình được sống hạnh phúc. Rồi Sanu trở thành một vị học hành giỏi, một vị pháp sư, thiền sư với lòng từ bi, được chư thiên và loài người ái kính. Trong đời trước, mẹ Ngài là một nữ dạ xoa. Sau một thời gian, Ngài mất sự sáng suốt, sống sầu khổ và muốn đi lang thang đi đó. Bà mẹ dạ xoa của Ngài thấy vậy, liền báo động với bà mẹ hiện tại và bảo bà khích lệ con bà phải tinh tấn và đọc lại lời nói của các gia kha, nghĩa là dạ xoa. Chớ có làm điều ác, công khai hay bí mật. Nếu người làm điều ác, sẽ làm hay đang làm, người không thoát khổ đau, dầu có đứng lên chạy. Nói như vậy xong, người mẹ dạ xoa biến mất, nhưng người mẹ hiện tại nghe vậy rất lấy làm sầu khổ. Rồi Sa Di Sanu cầm y và bát đến thăm bà mẹ rất sớm. Thấy mẹ sầu muộn, Ngài hỏi và được bà mẹ trả lời lý do. Ngài nói bài kệ: Thưa mẹ, người ta khóc, khóc vì người đã chết, hay có khóc người sống, khi sống không được thấy. Thưa mẹ, con đang sống, và mẹ đang thấy con. Vậy vì sao, thưa mẹ lại khóc cho con? Bà mẹ trả lời: Từ những lời trong kinh, đây là sự chết. Này các tỷ kheo, trong giới luật của Bậc Thánh, tức là sự từ bỏ học giới và hoàn tục, và nói bài kệ như sau: Người ta khóc cho con là khóc cho con chết, hay khóc cho con sống, nhưng không được thấy mặt. Ai đã bỏ dục vọng lại trở lui đời này? Này con, người ta khóc là khóc cho người ấy, vì người ấy được xem còn sống cũng như chết. Này con, được kéo ra khỏi than hầm lửa rực, con còn muốn rơi vào đống than hồng ấy chăng? Khi Ngài nghe vậy, Sa Di Sanu lấy làm xấu hổ sầu muộn và tinh tấn phát triển thiền quán. Không bao lâu, Ngài chứng quả A-la-hán. Suy nghĩ rằng Ngài chiến thắng là nhờ những bài kệ này, nên lấy những bài kệ ấy thành những bài kệ của Ngài. 45. Ramaniya Viharim. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh ở Rajagaha, con một công dân có tên tuổi và sống đời sống tuổi trẻ trác tán. Một hôm, Ngài thấy các quân lính nhà vua bắt một người thông dâm. ngài sanh tâm dao động, nghe lời Phật dạy và xuất gia. Là tỷ kheo, ngài vẫn còn những ái dục về thân, ngài sắp đặt phòng ngài thật đầy đủ bàn ghế, đầy đủ đồ ăn, đồ uống, đồ nằm và sống như vậy. Do vậy, ngài được tên là Ramaniya Viharim, nghĩa là người sống trong lạc dục. Nhưng đời sống cũ của ngài làm ngài khó sống đời sống tỷ kheo. Ngài cảm thấy không xứng đáng để nhận đồ cúng dường. Ngài bỏ đi, bộ hành lang thang đó đây. Trên đường đi, ngài ngồi nghỉ dưới gốc cây. Ngài thấy các xe bò đi ngang qua. Một con bò vì mệt mỏi nên vấp ngã. Người đánh xe cởi dây cho con bò, cho nó rơm và nước, và làm cho nó đỡ mệt. Xong lại cột con bò vào xe và bắt nó kéo xe đi. Ngài suy nghĩ, con bò này đã vấp ngã, nhưng đã đứng dậy và kéo đi gánh nặng của mình. Vậy ta phải tinh tấn, sau khi rơi vào rừng nhục dục, cần phải đứng dậy và làm tròn bổn phận của người tu hành. Rồi ngài trở về kể lại câu chuyện cho trưởng lão Upali và được Upali chấp nhận cho sám hối các lỗi lầm và giúp ngài trở lại nếp sống chân chánh. Không bao lâu, ngài chứng quả A-la-hán. Vì sao? Hưởng thọ an lạc giải thoát. Ngài nói lên sai lầm của ngài và sự trở lui lại nếp sống chân chánh trong bài kệ này. Như con thú hiền thiện, giống tốt, huấn luyện khéo, sau khi đã vấp ngã, lại đứng lên an trú, ta đầy đủ chánh kiến, đệ tử bậc chánh giác. 46. Samidhi. Ngài sinh ra trong đời Đức Phật hiện tại ở Rajagaha, con một gia đình quý tộc. Từ khi sinh ngài, tài sản của gia đình được tăng trưởng. Ngài lại đẹp trai, có giới hạnh và được đặt tên là Samidhi, nghĩa là thịnh vượng. Ngài chứng kiến sức mạnh của bậc đạo sư khi gặp vua Bình Sa, khởi lên lòng tin, xuất gia, tinh tấn tu thiền. Khi Đức Phật sống ở vườn Tapoda, Samidhi đang cảm thấy an lạc, được sống hạnh tỷ kheo. Thời ác ma hiện ra quấy phá, phát ra tiếng động như quả đất nổ tung. Ngài thưa với Đức Phật, và Đức Phật khuyên nên bình tĩnh, vẫn kiên trì tu tập, và đừng nghĩ đến vấn đề ấy nữa. Ngài vâng theo, và không bao lâu ngài chứng quả A-la-hán. Ác ma không biết sự kiện ấy, ác ma lại tạo nên một tiếng động kinh khủng. Nhưng ngài không có sợ hãi, ngài nói lên chánh trí của ngài với bài kệ như sau. Ta với lòng tín ngưỡng, bỏ gia đình xuất gia, niềm tuệ ta tăng trưởng, tâm tư ta thiền định, dầu ngươi tạo sắc gì, không làm ta sợ hãi. Ujjalaya. Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Rajagaha, con một bà la môn theo truyền thống, lớn lên và giỏi về ba tập vệ đà. Ngài thấy không có cốt tủy với nghiệp lành chín mùi, ngài đi đến rừng trúc, nghe Thế Tôn giảng và xuất gia, thiền tư về giới hạnh trong rừng. Không bao lâu, ngài chứng quả A-la-hán. Rồi ngài đi đến Thế Tôn đảnh lễ ngài, ngồi xuống một bên, tán thán Thế Tôn. Ngài nói lên bài kệ đề cập đến chánh trí của ngài. Đảnh lễ Phật anh hùng, ngài giải thoát mọi chỗ trong nếp sống của ngài, gồm cả phần giáo điển, con sống không lậu hoặc, không còn bị trói buộc. 48. Sanjaya. Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sống ở Rajagaha, con một bà la môn giàu có. Khi lớn lên, ngài theo gương Bhamaya, Bokhanrasati và các vị bà la môn danh tiếng khác. Các vị này khởi lòng tin bậc đạo sư và chứng được sơ quả. Vì sao ngài xuất gia và chứng được 6 tháng trí, nói lên chánh trí? Ngài dùng bài kệ này. Từ khi ta xuất gia, bỏ nhà, sống không nhà, ta không có tư duy, những tư tưởng phàm phu, những tư niệm phi thành, liên hệ đến sân hận. 49. Ramanejaka. Trong đời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh ở Savatthi, có một gia đình giàu có. Tâm Ngài rất xúc động khi Jetavana được dâng cúng Đức Phật và Ngài xuất gia. Sống trong rừng, Ngài thiền quán về giới hạnh, vì quả chứng và hạnh dễ thương của Ngài, Ngài được gọi là Ramanejaka, nghĩa là hạnh khả ái, dễ thương. Một hôm, ác ma muốn phá hoại Ngài, đã phát ra một tiếng động rất lớn. Ngài dùng bài kệ nói lên sự không xúc động của mình. Dầu tiếng người hò hét, tiếng náo động chim muông, tâm ta không dao động, ta ưa thích độc cư. Bài kệ này trở thành lời tuyên bố chánh trí của Ngài. 50. Vyambala. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh ở Rajagaha, từ một gia đình giàu có. Do hành nguyện đời trước, Ngài có một thân thể thật trong sạch như giọt sương trên lá sen, bởi vậy được tên là Vimala. Khi lớn lên, Ngài khởi tín tâm khi gặp được Đức Phật ở Rajagaha, rồi Ngài xuất gia tìm một đề tài học tập, đến ở trong một hang núi ở Kosala. Một hôm trời chuyển giông, mưa rơi xuống, làm nhẹ bớt sức nóng, Ngài có thể định tâm, chứng được quả A-la-hán, sung sướng với quả chứng của mình, Ngài thốt lên bài kệ này. Đất, nước, mưa ướt thấm, gió thổi mát không gian, trên trời chớp vạch đường, tư tưởng ta lắng dịu, tâm ta thật định tĩnh. Bài kệ này trở thành lời tuyên bố chánh trí của Ngài. Phẩm 6. 51 đến 54. Gudika, Subahu, Valiya, Uttiya. Trong thời Đức Phật tại thế, bốn vị này sanh ở Bava, con của bốn vua Mala, và giữa bốn người này có một tình bạn chân thành. Bốn vị này có một sứ mệnh cùng đi đến vua xứ Kapilavatthu. Lúc bấy giờ, Thế Tôn cũng đến đó và sống tại vườn cây bàn. Tại đấy, Thế Tôn đã cảm hóa bốn vị này với thần thông song hành. Các vị này xuất gia và không bao lâu chứng quả A-la-hán, với sự hiểu biết về nghĩa và về pháp. Sau khi được vua chúa kính trọng cúng dường, bốn vị này sống ở trong rừng. Khi bốn vị này đến Dương Xá, vua Bimbisara mời bốn vị an cư mùa mưa và bảo làm mỗi người một cái nhà, nhưng vô ý lại không lợp mái. Các vị này sống trong nhà ấy, nhưng không có chỗ che mưa, và dầu là mùa mưa, trời lại không mưa. Vua Bimbisara nhận thấy hiện tượng này, nhớ lại sự sai trái sơ hở của mình, liền cho lợp mái lại, tổ chức một ngày khánh thành, cúng dường cho tăng chúng. Các vị trưởng lão nhận lời, đi vào ngôi nhà và triển khai lòng từ. Từ phía bắc và phía đông, một cơn giông tố nổi lên, và các vị trưởng lão xuất định, mưa to bắt đầu rơi xuống. Rồi Gudika, do mưa to gió lớn, nói lên bài kệ. Trời mưa như hát hay, ta ở trong am thất, được che kín khỏi gió, ta sống thật an lạc, tâm ta khéo định tĩnh, hãy mưa nếu trời muốn. Subahu nói lên bài kệ. Trời mưa như hát hay, ta ở trong am thất, được che kín khỏi gió, ta sống thật an lạc, tâm khéo định trên thân, hãy mưa nếu trời muốn. Valiya nói lên bài kệ. Trời mưa như hát hay, ta ở trong am thất, được che kín khỏi gió, ta sống thật an lạc, không phóng dật, ta sống, hãy mưa nếu trời muốn. Uttiya nói lên bài kệ. Trời mưa như hát hay, ta ở trong am thất, được che kín khỏi gió, ta sống thật an lạc, trong ấy sống một mình, hãy mưa nếu trời muốn. 55. Anjana Vaniya. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh ở Vesali, trong gia đình một vị vua trị vì nước Vaja. Khi Ngài lớn lên, ba tai họa lớn đe dọa dân chúng Vaja: nạn hạn hán, nạn bệnh tật và nạn phi nhân. Sự kiện này được ghi chép trong tập sớ kinh Ratana Sutta. Khi Thế Tôn làm cho dân chúng Vesali bớt sợ hãi, một số đông đến nghe Ngài giảng, con của vua cũng được nghe, khởi tín tâm và xuất gia. Khi làm xong các học tập sơ khởi, Ngài sống trong rừng Anjana ở Saketa. Khi trời mưa sắp đến, Ngài tìm được một giường nằm người ta quăng bỏ, đặt nó trên bốn tảng đá, phía trên và phía chung quanh lợp cỏ. Ngài làm một cái cửa và như vậy làm được một chỗ ở cho mùa mưa. Sau một tháng tu tập, Ngài chứng quả A-la-hán, sung sướng với niềm giải thoát của mình, Ngài phấn khởi nói lên bài kệ: làm am thất giường nằm sâu trong rừng Anja, ba minh được chứng đạt, làm xong lời Phật dạy. 56. Kutivihārim. Đời sống của Ngài giống như đời sống của tôn giả Anjana Vaniya, với sự sai khác như sau. Trong khi phát triển thiền quán, Ngài đang đi qua cánh đồng và trú mưa trong một chòi nhỏ không người của người giữ đồng ruộng. Tại đấy, Ngài chứng quả A-la-hán. Người giữ đồng ruộng đến và hỏi: ai ở trong chòi lá này? Ngài trả lời: một tỷ kheo ở trong chòi lá. Và nói lên bài kệ: ai ở trong chòi lá? Một tỷ kheo ly tham, tâm được khéo định tĩnh, đang ở trong chòi lá. Hiền giả hãy biết vậy, không phải là vô ích, chòi lá ông dựng lên. Rồi người giữ ruộng nói: thật may mắn cho tôi, thật khéo may mắn cho tôi, tôn giả đã đến chòi lá của tôi và ngồi tại đấy. Thế Tôn với Thiên Nhĩ Thanh Tịnh nghe câu chuyện biết được tâm hoan hỷ của người giữ ruộng, Ngài nói lên bài kệ với người giữ ruộng: chính ở trong chòi lá, một tỷ kheo ly tham, tâm được khéo định tĩnh, đang ở trong chòi lá. Việc làm này hưởng quả, ông sẽ thành thiên chủ. Sáu lần đến bảy lần, ông ngự trị thiên giới, rồi mọi ái nhiếp phục, ông sẽ thành độc giác. Bắt đầu từ đấy, vị tỷ kheo được gọi là Kutivihārim. 57. Kutivihārim. Câu chuyện về Ngài giống như câu chuyện vị trưởng lão ở rừng Anjana với sự sai khác này. Khi Ngài xuất gia với trường hợp tương tự, Ngài học chánh pháp trong một ngôi chòi nhỏ. Ngài nghĩ, chòi cũ này cũng đã bị hư hại, ta phải làm một chòi khác. Rồi Ngài hướng tâm Ngài về hành động mới. Một thiên nhân tâm cầu giải thoát, muốn làm Ngài dao động, nói lên bài kệ này với lời lẽ giản dị nhưng ý nghĩa sâu rộng: đi ngôi chòi cũ kỹ, Ngài muốn ngôi chòi mới, hãy bỏ muốn ngôi chòi, chòi mới đem khổ mới, này tỷ kheo nên biết. Khi nghe vậy, vị trưởng lão cảm thấy lo lắng và với sự cố gắng phát triển thiền quán, Ngài chứng được quả A-la-hán. Rồi Ngài nói lại bài kệ, nhờ bài kệ này Ngài đã được chứng quả, và Ngài dùng bài kệ nói lên chánh trí của mình. Vì Ngài chứng quả khi ở trong chòi lá, Ngài được gọi là Kutivihārim, nghĩa là vị ở chòi lá. 58. Ramaniya Kutika. Câu chuyện của Ngài giống như câu chuyện của trưởng lão ở trong rừng Anjana với sự sai khác này. Ngài ở trong một chòi lá gần một ngôi làng nhỏ trong xứ Vaji, thật sự là một am thất nhỏ xinh đẹp với sàn nhà và vách tường khéo làm xung quanh có giường, ao hồ và có rải cát đẹp mịn. Với giới hạnh của vị trưởng lão làm tăng thêm sự hấp dẫn của ngôi nhà. Ngài chứng quả A-la-hán và tiếp tục sống tại đấy. Khi nào có người đến viếng tinh xá, họ có thấy ngôi chòi xinh xắn. Một ngày kia, một vài người đàn bà béo mập đi ngang qua, thấy ngôi chòi xinh đẹp, liền nghĩ người ở chòi lá này có thể là một thanh niên mà họ có thể cám dỗ. Họ đến gần ngài và nói, cái chòi của ngài thật là xinh đẹp, chúng tôi cũng thật xinh đẹp trong tuổi trẻ của chúng tôi. Và họ bắt đầu khoe khoang áo xiêm đẹp của mình. Nhưng vị trưởng lão nói lên bài kệ, diễn tả tâm trạng thoát tục của ngài. Ngôi chòi ta xinh đẹp, cho đàn tính cúng dường, với tâm ý hoan hỷ, với lòng tin dân cúng. Ta không cần thiếu nữ. Này các nữ nhân kia, hãy đi đến những ai có cần đến các cô. Với chữ không cần, ngài tuyên bố chánh trí của ngài khi chứng quả A-la-hán. 59. Kosala Viharim. Câu chuyện của ngài giống như chuyện của trưởng lão ở trong rừng Anjana với sự sai khác này. Sau khi làm sa di, ngài ở trong một ngôi rừng gần một làng trong nước Kosala, gần chỗ ở của một cư sĩ. Người này thấy ngài ở dưới một gốc cây, nên làm một cái chòi và cúng dường cho ngài. Ở đây, vị trưởng lão chứng quả A-la-hán, với tâm tư hoan hỷ, sung sướng được giải thoát, ngài nói lên bài kệ này. Do lòng tin xuất gia, ta sống không gia đình, trong rừng một chòi lá được dựng lên cho ta. Ta sống không phóng dật, nhiệt tâm niệm tỉnh giác. Đây là lời tuyên bố chánh trí của ngài, và vì ngài ở lâu ngày ở Kosala, ngài được biết với tên là Kosala Viharim, nghĩa là vị ở Kosala. 60. Sivali. Ngài sinh ra là con của Subhavasa, công chúa con vua, trong thời Đức Phật hiện tại. Khi mẹ ngài không sinh đẻ được và nằm chịu đau khổ trong 7 ngày, bà nói với người chồng, trước khi tôi chết, tôi sẽ bố thí. Và nàng bảo chồng đi mời Thế Tôn đến, nói đến hiện trạng của nàng, và dặn chồng ghi nhớ những lời Thế Tôn nói. Người chồng làm theo lời vợ dặn, và bậc đạo sư nói, mong rằng Subhavasa, con của dòng họ Koliya, được hạnh phúc. Mong nàng được hạnh phúc, sức khỏe và sanh được đứa con trai khỏe mạnh. Trước khi người chồng về, Subhavasa đã sanh được đứa con trai, và khi nghe chồng kể lại câu chuyện, nàng dặn chồng cúng dường Đức Phật và chúng tăng trong 7 ngày. Vì người con được sanh đem lại hoan hỷ cho tất cả mọi người, nên được đặt tên là Sivali. Sau khi sanh 7 ngày, ngài có thể làm được bất cứ việc gì. Tôn giả Sariputta đến và khuyên ngài xuất gia, lấy đề tài sự đau khổ khi được sanh làm đề tài tu hành. Khi nắm tóc thứ nhất được cắt đứt, ngài chứng sơ quả. Khi nắm tóc thứ hai được cắt đứt, ngài chứng nhị quả. Như vậy cho đến nắm tóc thứ tư, và ngài chứng quả A-la-hán. Có chỗ nói cùng ngày, ngài đi đến ở một chòi lá, và suy tư đến sự đau khổ phải nhẫn chịu khi thọ sanh. Ngài phát triển thiền quán và chứng quả A-la-hán, rồi sung sướng được giải thoát. Ngài nói lên bài kệ, nay những mục đích ấy với ta đã thành tựu, vì những mục đích ấy ta bước vào ngôi chòi. Minh giải thoát ta đạt, mạng tùy miên từ bỏ.